tội gì? À, về cái tội ác khẩu. Chửi tức là nói bậy, nói hung dữ. Mà nói bậy, nói hung dữ thì đó là có tội rồi, tội ác khẩu. Rồi trong nhà Phật dạy nè, thân nè, khẩu ý, ba cái đó phải tốt hết. Như vậy thì nếu mình vì ý con mình, cháu mình cứ chửi bừa bãi, không có chịu lựa lời hiền hòa mà dạy nó, thì đó cũng là cái tội. Cho nên đạo Phật rất là thực tế dạy chúng ta tu, thì tu cả ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tuy rằng con cháu thì cái ý nghiệp không có giữ, nhưng mà khẩu nghiệp nói ác, nói đồ trâu, đồ này đồ nó đó, thì đó là ác khẩu rồi. Vì vậy mà quý vị nhớ, mình là Phật tử thì phải khéo tu. Tu không phải đợi về Tây Phương Cực Lạc, mà tu là ngay trong cõi đời này. Chúng ta trên thuận dưới hòa, thương yêu đùm bọc với nhau, đó mới là thực tu. Chứ còn cứ ngồi đây mơ ước cực lạc hoài, mà ở trong gia đình thì xào xáo luôn, thì cực lạc đâu chưa thấy, mà mình thấy địa ngục ở hiện tiền đó. Như vậy thì sai lầm, thiếu thực tế. Cho nên chúng tôi nhắc tất cả quý Phật tử biết tu là phải điều chỉnh lại thân, miệng, ý cho hiền hòa, cho có đức hạnh. Đừng để ba cái đó nó đi ra khỏi cái dòng đạo đức mà lại trở thành kẻ giữ người ác, thì đó là điều không tốt. Chưa biết tu, cho nên nói Phật pháp tại thế gian là vậy, ngay thế gian này mình tu, chứ không phải đợi đi đến nơi nào đó mới tu. Đó là cái điểm thứ hai tôi muốn nhắc Phật tử. Điểm thứ ba nữa là quý Phật tử tu thường thường, khi nãy tôi nói tu thân, tu khẩu tức là miệng, rồi tu ở ý nữa. Bây giờ ở ý mình tu làm sao, quý vị nhớ chưa? Chắc cũng còn lúng túng. Ý mình thì có hai trường hợp. Một trường hợp là mình tu là giữ cái ý, đừng nghĩ xấu, nghĩ ác cho ai hết. Ai có làm xấu làm ác thì họ chịu tội, chứ mình đừng có cái tâm nghĩ xấu cho người này, nghĩ ác cho người kia, rồi sanh ra ghét, giận, vân vân. Chúng ta phải thấy ai cũng là người tốt, mình phải ấy coi như là những người thân quyến của mình, không oán thù, không hờn giận ai, để cho tâm mình nó trong sạch. Nếu một khi mình oán thù ai, gặp người đó thì cái vẻ mặt mình sao? Đương đi vui vẻ, cái gặp người nào oán thù cái xù mặt xuống, phải không? Ra vẻ như là cái cảnh khổ sở vậy đó. Thì như vậy là không tốt. Mình không oán thù ai, cho nên lúc nào trong tâm đức cũng an lành, tự tại, không có cái gì gọi là bức rứt khó chịu. Chứ còn khi quý vị giận ai thì đêm nó ngủ ngon không? À, nếu giận quá thì cứ nhắc đi nhắc lại, nằm xuống ngủ không yên. Thì như vậy thôi, mọi việc chúng ta bỏ qua, sống để mà an vui, sống để mà có đạo đức, chứ giận hờn rồi tính mưu kế để hại nhau thì nó không còn đạo đức chút nào hết. Cho nên cái người biết tu thì nơi ý mình luôn luôn cho nó được trong sạch. Mà muốn trong sạch thì có hai điều. Một là lỡ có cái gì sai lầm thì đến trước bàn Phật quỳ sám hối, ngày nay con nghĩ xấu, con nghĩ ác cho ai đó, con xin thành tâm sám hối với Phật, Phật tha cho con. Thì cái đó là cái tự tâm mình sám hối với Phật. Còn cái thứ hai nữa là đi tới chùa sám hối những ngày 30, ngày rằm chẳng hạn, để là gọi là sám hối tập thể, để cho những cái nghiệp chướng của mình nó tiêu mòn lần lần. Còn cái gan dạ nhất là mình làm lỗi với ai, mình sám hối thẳng người đó. Mà cái này là gan dạ lắm, quý vị dám làm không? Như người ông A, ông làm cái gì Phật làm mình, rồi mình nghĩ xấu nghĩ ác cho ông. Rồi giả sử bây giờ mình biết mình nghĩ xấu nghĩ ác ông đó là tội, trời đi thẳng lại trước mặt ông, chắp tay: tôi xin sám hối với anh, tôi lỡ nghĩ xấu cho anh, xin anh tha thứ. Ai dám làm điều đó? Dám làm không? Sao khó làm, thấy không? Đó là sám hối với Phật thì được, mà sám hối với cái bản thân người mà mình làm họ khổ đó, khó, ít ai dám. Như vậy để nói lên sự thiếu can đảm của chúng ta. Chúng ta phải can đảm làm được việc đó thì tội lỗi nó hết. Ví dụ sám hối với Phật thì Phật thương, Phật tha, nhưng mà cái người kia chưa có tha, phải không? Người mà mình làm họ buồn, họ khổ đó, họ chưa có tha. Phật thì tha rồi đó, nhưng mà người kia chưa tha thì sao? Thì còn quan khiên với nhau không? Chắc là phải còn. Cho nên can đảm nhất là đối diện với cái người mình thù, mình ghét, mà sẵn sàng sám hối những cái lỗi xấu của mình từ trước tới giờ đối với họ. Thì như vậy người đó họ thấy cái tâm của mình đã hối cải thì họ tha, thì cái đó hết tội thiệt đó. Chứ còn mình còn yếu quá sám hối với Phật không thì Phật tha mà người kia họ không biết, không biết thì họ chưa có tha, thì hết tội đâu được. Như vậy thì quý vị thấy cái sám hối với Phật thì dễ, mà sám hối với chúng sanh thì khó, phải không? Khó mà làm được đó mới là hay, mới là người thức tỉnh can đảm. Còn như mỗi nửa tháng tới Phật sám hối, có tội không tội cứ đi sám hối, thì đó là sám hối chung chung vậy thôi. Chứ còn những cái mối thù oán hờn giận nó không có hết liền. Chỉ có cái trực tiếp sám hối với cái người mà mình đã gây cho họ phiền hà đau khổ thì cái đó thì sẽ hết ngay. Như vậy thì người nào can đảm làm được việc đó thì tội sẽ hết, không còn nghi ngờ. Đó là tôi nói chúng ta có tội thì phải sám hối trong hai trường hợp. Thì như vậy quý vị thấy mình tu là tu ở đâu? Ở ngay thế gian này chứ không phải ở xa. Còn nhiều người cứ ngồi mơ tưởng cõi cực lạc, mong được về cực lạc mà không chịu tu với mọi người hiện tại thì về được không?